Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lâm Lôi trong lòng gấp gáp mắng thầm. Trong quá trình chạy trốn và chiến đấu, Lâm Lôi dễ dàng phát hiện ba người Bồn Phỉ Nhị Đức vốn không phải là người cùng một trận doanh. Lâm Lôi không cảm ứng được khí tức huy chương của Bồn Phỉ Nhị Đức, hiển nhiên hắn là địch nhân. Thế nhưng đối với người phụ nữ áo đỏ hóa thành đại xà và trang hắn mặc giáp đen, Lâm Lôi lại cảm ứng được khí tức huy chương của bọn họ. Tất nhiên đó là người cùng một phe với Lâm Lôi. Những người không cùng một trận doanh lại hình thành một tiểu đội. Bối bối, theo ta tới bên này chạy đi, nhanh lên. Đại địa thần lực của Lâm Lôi đem cả bối bối vây vào bên trong. Lúc này tốc độ tăng lên cực hạn. Lâm Lôi và bối bối, hai người trực tiếp theo hướng bên cạnh bỏ chạy. Ở hướng này, lẽ ra Bồn Phỉ Nhị Đức dễ dàng truy kích, nhưng hắc thạch không gian uy lực đã tăng lên gấp trăm lần, dẫn lực cực kỳ đáng sợ, đã khiến cho hắn rất khó đuổi theo. Chỉ nghe vù một tiếng, Bồn Phỉ Nhị Đức bay ra khỏi khu vực hắc thạch không gian. Trong khu vực đó, hắn không có khả năng để đuổi theo Lâm Lôi. Hai tên tiểu tử các ngươi nghe đây, hôm nay Bồn Phỉ Nhị Đức ta nhất định sẽ giết các ngươi, nhất định là như vậy. Âm thanh phẫn nộ quanh quẩn trong không gian. Bồn Phỉ Nhị Đức cơ hồ cùng Lâm Lôi và bối bối, hai người cực tốc phi hành. Giữa song phương vẫn có hắc thạch không gian ngăn cách. Người phụ nữ áo đỏ cùng trang hắn ở phía sau cũng liều mạng đuổi tới. Không thể để gã Bồn Phỉ Nhị Đức này tiếp tục dây dưa nữa. Vừa rồi, hắn đồng thời công kích ta và bối bối. Ta đã khó khăn như vậy. Nếu bị hắn đuổi tới phát động công kích cực mạnh, ta chắc chắn không chống đỡ được. Lâm Lôi cũng yên tâm về bối bối, bởi vì lúc trước, bối bối dù không sử dụng chủ thần lực, vẫn dễ dàng ngăn được công kích. Lão đại, phải cắt đuôi gã gia hỏa này thôi. Bối bối truyền âm nói. Biết rồi. Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía Bồn Phỉ Nhị Đức. Phía sau Lâm Lôi chợt hiện lên một hư ảnh thanh long uốn lượn dài chừng ngàn thước. Đầu của thanh long trôi nổi phía trên Lâm Lôi, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Bồn Phỉ Nhị Đức. Trong đầu Lâm Lôi đã dung hợp đại địa chủ thần lực với quang thanh thiền phú, thực trực tiếp hướng tới Bồn Phỉ Nhị Đức cách đó không xa phát ra. Thiền phú thần thông long ngâm, đây là dùng đại địa chủ thần lực để tiết triển, hiển nhiên thiền phú thần thông uy lực cực lớn. Hả? Bồn Phỉ Nhị Đức thân hình không khỏi thoáng dừng lại. Chạy mau, Lâm Lôi vào bối bối, ngay lập tức nắm lấy cơ hội chạy trốn. Bồn Phỉ Nhị Đức chính là một trong những siêu cấp cường giả, am hiểu linh hồn công kích, lại sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chủ thần lực, rất nhanh liền thoát khỏi ảnh hưởng. Còn muốn chạy ư, Bồn Phỉ Nhị Đức thoáng thấy tàn ảnh Lâm Lôi, bối bối đang rời đi, lập tức đuổi theo ngay. Hai người Lâm Lôi cực nhanh chạy trốn, bối bối vẫn truyền âm mà mắng. Lão đại, cái gã Bồn Phỉ Nhị Đức kia thực là đáng ghét. Đã có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, lại còn có cả vật chất phòng ngự chủ thần khí, căn bản làm người khác không có cách nào xuống tay, muốn giết cũng không giết được. Linh hồn công kích của hắn lại mạnh như vậy, tự khiến cho người khác phải phát hỏa đấy. Ta cũng muốn phát hỏa đây này, nhưng không có biện pháp. Lâm Lôi vốn biết phòng hệ của mình đột phá có thể dẫn tới một ít người, nhưng ai ngờ lại có thể dẫn tới một gã Bồn Phỉ Nhị Đức khó chơi như vậy. Hắn tuyệt đối có thể nói chính xác là khắc tinh của Lâm Lôi. Bản thân sở hữu hai đại phòng ngự chủ thần khí, làm người khác không có cách xuống tay. Đã vậy còn am hiểu linh hồn công kích. Đối thủ như vậy, Lâm Lôi làm cách nào để mà ứng phó đây? Cho dù linh hồn thi triển thiên phú thần thông long ngâm, Lâm Lôi cũng chỉ làm được một điều, đó là có thêm thời gian mà bỏ chạy. Khốn kiếp, lão đại, hắn lại đuổi theo rồi. Bối bối cả giận nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. phía sau, một đạo ảo ảnh như sương mờ đang cực nhanh đuổi theo. Gã hỗn đàn này sao lại nhanh như vậy? Lầm Lôi lúc bấy giờ đã gấp đến độ luống cuống, nhưng càng là sử dụng chủ thần lực, chính mình căn bản không có cách nào để tốc độ vượt qua đối phương. Xem ra chỉ có thể dùng thiên phú thần thông long ngầm một lần nữa để làm cản trở hắn thôi. Lầm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc ấy thì Lâm Lôi đột nhiên phát hiện phía trước có hai đạo thân ảnh đang lăng không mà đứng. Dám lăng không mà đứng tại chiến trường vị diện, trong các thống lĩnh tuyệt đối là kẻ bài danh đứng đầu. Đường này không cho qua rồi, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Lâm Lôi và Bối Bối tức thì cảm nhận được sự uy hiếp của hai người này, lập tức dừng lại. Lâm Lôi nhìn hai người trước mặt, đáy lòng có một loại cảm giác hai người trước mặt này uy hiếp so với bổn phỉ Nhị Đức không hề thấp hơn. Hai người này nhìn rất cổ quái, một người thân cao gần 4 thước, lớp da toàn thân màu cổ đồng, thân hình thô tráng, khuôn mặt nghiêm túc giống như được tạc bằng đá. Mà đến ngồi trên vai của một gã to xác thân cao 4 thước là một gã thiếu niên đầu trọc bóng lưỡng, vẻ đáng yêu, ăn thủy quả. Hình thể của gã thiếu niên này so với Bối Bối còn nhỏ hơn một chút, nhưng chính gã thiếu niên này lại làm cho Lâm Lôi trong tâm sinh ra uy kỵ. Hai vị, giúp ta ngăn cản bọn họ. Bổn phỉ Nhị Đức ta sẽ thiếu các vị một món ân tình. Bổn phỉ Nhị Đức liền nói, món nợ ân tình là khó trả nhất. Bổn phỉ Nhị Đức vừa nói ra câu này, đáy lòng Lâm Lôi và Bối Bối liền trùng xuống. Vù một tiếng, hai người Lâm Lôi không dò dự nhằm hướng bên cạnh chạy trốn. Vút một tiếng tiếp theo, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện phía trước Lâm Lôi và Bối Bối. Đúng như vậy, chính là tên thiếu niên đầu trọc đáng yêu đang ăn thủy quả màu tím kia. Nhanh quá! Lâm Lôi trong lòng thất kinh, vội gì mà phải chạy. Gã thiếu niên nhếch miệng cười, rồi đột ngột hắn ta cắn 2 miếng giải quyết xong thủy quả, tiện tay vứt hạt sang bên cạnh. Đại ca, người phụ nữ áo đỏ cùng gã trang hắn mặc giáp đen đuổi phía sau, rốt cuộc cũng đã tới nơi. Hai người các ngươi đừng mơ tưởng mà chạy thoát. Người phụ nữ căm tức nhìn hai người Lâm Lôi và Bối Bối. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau cũng biết là không ổn. Lão đại, bên này có 3 người. Bên kia cũng có 2 người, nếu cả 5 kẻ này cùng vây công chúng ta muốn trốn cũng không thoát được. Lâm Lôi và Bối Bối tạm thời không dám có động tĩnh gì, bởi vì một khi động, sợ rằng gã thiếu niên nọ cùng tên tráng hán to xác có thể sẽ ra tay ngay. Cảm ơn hai vị, bổn phỉ Nhị Đức cười mà nói, vừa rồi gã thiếu niên đã giúp ngăn trở hai người Lâm Lôi, hiển nhiên khiến hắn cảm thấy rất có mặt mũi, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Gã thiếu niên cùng tên to xác này ai tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, từ lúc nào đã xuất hiện 2 cao thủ như vậy. Vừa rồi tốc độ di động của gã thiếu niên trọc đầu cũng đủ để làm hắn kinh hãi. Bổn phỉ Nhị Đức, đầu của người có bệnh à? Gã thiếu niên nhếch miệng cười. Bổn phỉ Nhị Đức sắc mặt biến đổi. Ta ngăn cản Lâm Lôi bọn họ nhất định là vì trợ giúp các ngươi sao? Gã thiếu niên cười giễu cợt. Lâm Lôi ư? 3 người bổn phỉ Nhị Đức không khỏi nhìn về phía 2 người Lâm Lôi. Bọn họ cho đến lúc này còn chưa biết thân phận của 2 người kia. Sao người biết ta chứ? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn gã thiếu niên. Gã thiếu niên rộng miệng cười lớn. Ôi giời ơi, đến giờ mới được nhiều ít bao nhiêu năm đấy. Người không ngờ lại không nhận ra kẻ làm sư phụ như ta. Hắn nói với vẻ cảm thán. Sư phụ ư? Lâm Lôi và Bối Bối đều sững sờ. Chỉ thấy bên ngoài thân thể gã thiếu niên trọc đầu đột nhiên tràn ngập quang mang màu tím, trong nháy mắt liền phát tán trong phạm vi chừng 1000 thước, trực tiếp đem đám người Lâm Lôi, bổn phỉ Nhị Đức bao trùm bên trong, dẫn lực cường đại mà quen thuộc làm Lâm Lôi trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi là... Lâm Lôi trong đầu vừa hiện lên hình ảnh một người, một ấu thú màu tím đáng yêu, chính là tiểu ấu thú đã từng hò hét chỉ huy ức vạn tử tình quái thú. Mà hắn nhờ bị ấu thú màu tím giam cầm hành hạ mới lĩnh ngộ được phương pháp thi triển hắc thạch không gian. Là ngươi, bổn phỉ Nhị Đức nhớ mày, Lôi Tử Tình. Chính là ta đây. Cả thiếu niên nhếch miệng cười ha hả. Làm sao vậy? Ta biến thành bộ dáng nhân loại, các người đều không nhận ra sao? À, cũng đúng thôi, ta đối với linh hồn khống chế quá mạnh mẽ, linh hồn khí tức hoàn toàn thù điểm, cho nên các người đều không cảm giác được khí tức của ta, không thể nhận ra, cũng giải thích được, có thể giải thích đấy. Lôi Tử Tình vẫy vẫy tay, bổn phỉ Nhị Đức, tên rùa đen nhà ngươi, mau mau cút đi, nếu không ta cũng không ngại cùng ngươi chơi đùa một phen đâu nha. Bổn phỉ Nhị Đức đưa qua 2 người Lâm Lôi, cắn răng một cái, đi thôi.
hắn cũng chỉ còn cách cố nén sự bất cam lại, mang theo hai đồng bọn của mình phi hành mà rời đi. Lâm Lôi và Bối Bối, hai người đều thở dài một hơi. Lôi Tư Tình sờ sờ cái đầu bóng loáng, liếc Lâm Lôi một cái, lắc đầu nói, thực là vô dụng, học được tuyệt chiêu của ta, không ngờ còn bị người khác bức thành như vậy, thực làm mất hết thể diện của sư phụ ta đấy. Sư phụ ư? Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Các người thực là ngu ngốc, tại chiến trường vị diện, nếu thực lực yếu thì cần phải liên hợp lại. Không thấy rất nhiều người đều là 2-3 người, 3-4 người hợp thành một tiểu đội sao? Lôi Tư Tình tùy ý nói. Ừ, cứ như vậy đi, hai người các ngươi hãy gia nhập liệp sát tiểu đội của ta. Chúng ta cùng nhau liên thủ, tại vị diện chiến trường càn quét, thế nào nào? Gia nhập tiểu đội của người ư? Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Lôi Tư Tình cùng cả đại hán trông như thiết tháp sau lưng kia. Gia nhập cùng chúng ta, sau này quân công 4 người chúng ta chia đều, nam tử phải dứt khoát. Lôi Tư Tình ưỡn ngực nói, tựa hồ đang biểu hiện phong phạm nam tử. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau gật gật đầu, chúng ta gia nhập. Lâm Lôi mở miệng, từ đó Lôi Tư Tình liệp sát tiểu đội từ 2 người biến thành 4 người, thực lực có thể nói là đại tăng. Ở chiến trường vị diện 61 năm, Lâm Lôi đã sâu sắc cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Nếu chỉ dựa vào sức lực của mình, muốn thu được đủ quân công, lại muốn bảo trụ được tính mạng, khó khăn quá cao. Nhưng bây giờ đã gia nhập vào liệp sát tiểu đội của Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi cũng có thể thở phào một hơi. Bây giờ mới nói rõ, đi nào, trước khen chúng ta tìm một chỗ để chuẩn bị nghỉ ngơi. Lôi Tư Tinh cười mà nói. Đại hán trông như thiết tháp bên cạnh Lôi Tư Tinh vẫn không nói một lời, lập tức đi theo. Lôi Tư Tinh này đã làm luyện ngục thống lĩnh từ rất lâu, có thể khiến bổn phỉ Nhị Đức sợ hãi thoái lui. Lâm Lôi trong lòng đã khẳng định được thực lực của Lôi Tư Tinh. Hơn nữa trong tài liệu mà Bối Độ Đặc cấp cho miêu tả về Lôi Tư Tinh rất kỹ. Lôi Tư Tinh trong các luyện ngục thống lĩnh tuyệt đối bài danh trong 5 người mạnh nhất. Lôi Tư Tinh có danh tiếng vô cùng lớn, bản thân thực lực đã mạnh, mẫu thần hắn lại là Tử Kinh chủ thần. Lão đại, từ nay về sau chúng ta chắc là ông dùng thoải mái rồi, có lẽ sẽ dễ dàng lấy được quần công đấy. Bối Bối nở nụ cười, vừa mới lật tay đã thấy bản thân hắn cầm một thủy quả màu đỏ đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Lôi Tư Tinh bên cạnh hếch mũi lên người một hơi, quay đầu nhìn Bối Bối, lập tức nở một nụ cười. Bối Bối đúng không, quả này tựa hồ ăn cũng ngon đấy, cho ta một quả đi. Cầm lấy này. Bối Bối tỏ ra rất hào phóng, trong tay lấy ra một thủy quả ném về phía Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh con mắt sáng ngời, sau khi tiếp lấy lập tức cắn một miếng rồi gật đầu khen. Rất giòn, vị lại ngon, ăn vào thấy thực thoải mái, cảm ơn huynh đệ. Vừa nói Lôi Tư Tinh vừa đưa tay ra, trên đó xuất hiện một thủy quả màu tím. Đây là thứ ta thích ăn nhất, ở tính mạng chí cao vị diện mới có, người cũng nếm thử xem. Bối Bối cùng Lôi Tư Tinh, hai người đều có tâm tính trẻ con. Trong chốc lát, quan hệ giữa hai người đã có vẻ thân thiết. Lâm Lôi lắc đầu cười xuất phát, gã thiết tháp đại hán nọ vẫn trầm mặc đi theo sau. Hê hê, Lôi Tư Tinh, ta không phải là nói khoác với ngươi, với tiền phú thần thông của ta thì... Bối Bối thực ra đang khoác lác cùng Lôi Tư Tinh. Của ngươi lợi hại, của ta cũng không yếu đâu. Lôi Tư Tinh tự tin nói, bật quá Bối Bối, ta cũng nên nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng thi triển thiên phú thần thông đối với ta. Ta từng nghe mẫu thần ta nói, thiên phú thần thông của vệ thần thử các ngươi phi thường nghịch thiên đấy. Trừ phi sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoặc là đạt tới đại viên mãn, nếu không thì không có cách nào để ngăn cản đâu. Yên tâm đi, Bối Bối cười mà nói, chúng ta cũng một đội mà. Lâm Lôi nghe vậy trong lòng chợt động. Lôi Tư Tinh này tựa hồ có chút sợ hãi thiên phú thần thông của Bối Bối. Lôi Tư Tinh cắn một miếng thủy quả, bất đắc dĩ nói tiếp. Lôi Tư Tinh ta vốn cực am hiểu về linh hồn, cho dù là đại viên mãn thượng vị thần dùng linh hồn công kích ta cũng không sợ. Thế nhưng với phệ thần thử Bối Bối ngươi thì ta cũng không có biện pháp gì chống đỡ. Một chiêu này của ngươi tuyệt đối là linh hồn công kích cực mạnh trong số các thượng vị thần. Lâm Lôi nghe thế cũng cười, những lời này của Lôi Tư Tinh rất có đạo lý. Một chiêu của Bối Bối thôn phệ thần cách diệt sát linh hồn, đích xác là cực mạnh linh hồn công kích. Dựa theo mẫu thần tà nói về tính cực đoan đáng sợ của thần thú thiên phú thần thông, thì Bối Bối, vệ thần của ngươi được tính là một. Ngoài ra còn có Thanh Long, Chu Tước, tứ đại thần thú năm xưa, thiên phú thần thông của họ cũng cực đoan đáng sợ. Tại tính mạng chi cao vị diện, cây sinh mệnh cổ thụ nọ cũng rất biến thái, còn có minh giới u mình quả thụ, còn có... Bất quá những siêu biến thái thần thú này phần lớn đều thành chủ thần. Lôi Tư Tình thở dài, thần thú cũng phân thành nhiều đẳng cấp, như vậy thần thử, đó là loại thú đứng đầu, u minh quả thụ cũng xem như vậy. Thiên phú thần thông của những thần thú này tất cả đều rất nghịch thiên. Các thần thú lợi hại ra sao, nói ta nghe một chút, Bối Bối hưng phấn đề nghị. Lâm Lôi cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, mặc dù đang ở trên chiến trường vị diện, nhưng bốn người vẫn rất phóng túng. Lâm Lôi cùng Thiết Tháp Đại Hán cũng có chút ý chú quan sát bốn phía xung quanh, có điều hiển nhiên không có ai đại vô trì đối phó với bốn người bọn Lâm Lôi. Nói về mặt công kích, trong tứ thần thú thì thiên phú thần thông của Bạch Hồ so với phệ thần của các ngươi còn mạnh hơn. Lôi Tư Tình thở dài cảm thán, mẫu thần của ta nói, tứ thần thú điên thủ, bốn loại thiên phú thần thông kết hợp thi triển, cực kỳ nghịch thiên đấy. Trong các thủ thần thì cũng chỉ là một nhóm cực mạnh, thế nhưng bọn họ giờ đây đều đã suy sụp, thực là đáng tiếc. Lâm Lôi chấn kinh, tứ thần thú Bạch Hồ thiên phú thần thông so với phệ thần thử còn mạnh hơn sao? Chỉ tiếc là mình không có khả năng thấy được nữa. Dẫu sao trong số hậu nhân của tứ thần thú, không có một ai là thần thú thực sự. Tất cả đều chỉ là ẩn chứa một phần huyết mạch mà thôi. Cho dù có thiên phú thần thông, cũng đã thông qua tông từ tẩy lễ mà khai phát xuất ra. Uy lực so với lão tổ tông năm xưa còn kém rất xa. So với phệ thần thử ta còn lợi hại hơn ư? Bối Bối nói thầm, có vẻ không cam lòng. Lôi Tư Tình nghe vậy cười rộ lên. Chủ thần có tất thảy cả 77 vị, trong đó một bộ phận là thần thú, những thần thú này cơ hồ đều độc nhất vô nhị. Người chưa nhìn thấy bọn họ ra tay thôi. Cho dù bình thường ra tay, họ căn bản cũng không cần vận dụng thiên phú thần thông, nên người đương nhiên không biết thiên phú thần thông của bọn họ lợi hại ra sao. Đương nhiên, tứ đại thiên phú thần thông của bọn họ lợi hại ra sao. Kết hợp thi triển ra là thần thông cực mạnh, về điểm ấy không cần nghi ngờ gì nữa. Đang lúc tùy ý nói chuyện, phía trước chợt xuất hiện một ngọn núi thấp nhỏ. A Hồng, mau làm một cái huyệt động đi, Lôi Tư Tình nói. Được rồi, tráng hán kia rốt cuộc cũng mở miệng. Lâm Lôi không khỏi nhìn lại, chỉ thấy gã tráng hán trầm mặc này đi tới bên cạnh sườn của một tòa núi giỏ chỉ cao chừng vài trăm thước. Bàn tay phải to như cách quạt đưa về phía trước. Ngay tức khắc, một mặt vách núi chợt biến thành linh động như chất lỏng. Những tảng đá từ trong núi giống như dòng nước chậm rãi chảy ra phía ngoài. Trong chớp mắt, liền hình thành một huyệt động thẳng tắp, thậm chí bên trong vách huyệt động còn có điêu khắc hoa văn. Đây là chiêu gì vậy? Lâm Lôi cùng Bối Bối trợn mắt há mồm. Đừng có giật mình. Lôi Tư Tình đắc ý mà cười, lập tức đi nhanh vào bên trong huyệt động. Tráng hán kia cũng theo sau Lôi Tư Tình đi vào. Gã đại hán này cũng rất thần bí và cường đại. Lâm Lôi trong lòng cảm thán, gã đại hán này trong tài liệu Lâm Lôi thấy từ chỗ Bối Lộ đặc, không hiểu sao chẳng có một chút giới thiệu đến. Rầm một tiếng, sau khi Lâm Lôi bọn họ tiến vào huyệt động, không lâu thì tại hành lang huyệt động hạ xuống một phiến đá lớn, trực tiếp đem huyệt động phòng kín với bên ngoài. Bên trong động chia làm mấy gian phòng độc lập. Thế nào, bị một chiêu này của A Hồng chấn nhiếp sao? Lôi Tư Tình bây giờ ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá ở trong phòng khách, cười mà nói, ta chính thức giới thiệu với các người một chút. A Hồng này, hắn ta tên là Lôi Hồng Liệt Nham, là huynh đệ tốt nhất của ta, cũng là sứ giả được mẫu thần ta tín nhiệm nhất. Đừng thấy hắn luôn im lặng mà nhầm, thực ra trong lòng hắn cái gì cũng đều hiểu cả. Cả đại hắn giống như Thiết Tháp này, trên mặt cũng khó mà nở được một nụ cười. Lôi Hồng Liệt Nham ư? Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn một cái cười mà nói, ta tên là Lâm Lôi Bả Lộ Khắc. Xin chào Lâm Lôi. Âm thanh như tiếng sấm từ trong yết hầu Lôi Hồng vang lên. Âm thanh này thậm chí còn sinh ra vang vọng trong lồng ngực của hắn. Từ hôm nay, liệp sát tiểu đội của chúng ta thực lực đại tăng. Lôi Tư Tình hừng phấn vỗ xuống bàn. Bối Bối, thiên phú thần thông phệ thần của ngươi tuyệt đối là công kích sắc bén nhất trong tiểu đội chúng ta. Lâm Lôi, uy được thiên phú thần thông của ngươi thế nào, có mấy phần uy lực so với thần thú thành lòng chứ? Lâm Lôi cười nói, mấy phần uy lực thì ta không biết, nhưng thiên phú thần thông của ta có thể khiến cho thời gian lưu tốc của đối phương chậm đi mấy chục lần. Tốt, tốt lắm. Thực sự là rất tốt. Lôi Tư Tình hưng phấn đứng lên, hai mắt phát ra tử quang. Lợi hại, Gã Thiết Giáp đại hán đùi hồng cũng trầm thấp mà nói, lần rồi có một chiêu này của ngươi, sau này Liệp Sát tiểu đội chúng ta càng trở nên cường đại hơn. Lôi Tư Tình vô cùng hưng phấn. Lôi Tư Tình chợt tỏ ra phẫn nộ, bất bình nói, thực khiến cho người ta phải phát hỏa. Nhiều năm qua, tại vị diện chiến trường, ta cùng Lôi Hồng gặp được không ít thống lĩnh, chỉ là bọn chúng đánh không lại chúng ta, bèn lập tức chạy trốn. Cho dù ta sử dụng tử tinh không gian, nhưng nếu đối phương chỉ một lòng muốn chạy trốn, ta cũng ngăn lại không được. Sau này nếu trong lúc mấu chốt, có người thi triển thiên phú thần thông, sau đó Lôi Hồng công kích, vậy tuyệt đối có khả năng giết chết đối phương rồi. Nghe thấy như vậy, Lâm Đôi không khỏi nở một nụ cười. Kỳ thực nói về thiên phú thần thông, hắn cùng với Bối Bối đều rất lợi hại. Nhược điểm duy nhất đó là năng lực thực sự của bản thân còn yếu, phòng ngự hay công kích đều không đủ. Nhưng bây giờ, sau khi gia nhập tiểu đội, đã có thể bổ sung ưu nhược điểm cho nhau. Có thêm hai người các ngươi, Liệp Sát tiểu đội chúng ta tuyệt đối có thể quét ngang chiến trường vị diện. Chỉ cần kẻ nào tới gần chúng ta, ở trong phạm vi thi triển thiên phú thần thông của Lâm Lôi người, thì bọn chúng coi như xong đời rồi. Lôi Tư Tinh rất vui vẻ. Kỳ thực đầu tiên hắn chỉ coi trọng thiên phú thần thông của Bối Bối, có điều lúc trước quen biết qua Lâm Lôi nên mới mời Lâm Lôi hai người gia nhập. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra thiên phú thần thông của Lâm Lôi tại chiến trường vị diện lại là loại chiêu thức phụ trợ tốt nhất. Chiến trường vị diện kéo dài tới ngàn năm, Lâm Lôi bọn họ cũng không vội vàng, nghỉ ngơi trong huyệt động 3 ngày rồi mới xuất phát. Trong 3 ngày này, Lâm Lôi cũng từ Lôi Tư Tinh biết được một ít sự tình về các thống lĩnh tại chiến trường vị diện. Tại chiến trường vị diện, có mấy người có đủ dũng khí quét ngang đánh thẳng đây. Có dũng khí làm như vậy đều là người có thực lực đủ mạnh mẽ, nếu không đúng là tự đập đầu vào đá. Mà những kẻ thống lĩnh thực lực yếu ớt đều là đám sợ chết giả hoạn, hoặc là ẩn nấp không dám hiện thân, để từ thần khôi lỗi ra bên ngoài điều tra tình huống. Gặp phải kẻ yếu thì chiến đấu, gặp phải kẻ mạnh lại không dám ra. Đương nhiên, số đông nhất là chọn hình thành một tiểu đội, hoặc là 2 người, hoặc là 3 người, thậm chí có khi là tới 4-5 người. Điều quan trọng nhất để hình thành một tiểu đội đó là tín nhiệm lẫn nhau. Nếu không, thành viên trong tiểu đội đột nhiên trở mặt chém giết với nhau, vậy thì nguy to rồi. Lầm Lồi vào Bối Bối, mục tiêu của chúng ta tại chiến trường vị diện đó là các tiểu đội khác. Còn về những kẻ độc hành, kẻ mạnh chúng ta giết không nổi, kẻ yếu đều trốn tránh không dám hiện thân, rất khó để giết những kẻ độc hành. Tốt nhất là cùng tiểu đội khác quần chiến, mặc dù rất kịch liệt nhưng cũng dễ dàng lấy được huy chương. Lôi Tư Tình cùng bọn Lâm Lôi nói đến rất nhiều tin tức, Lâm Lôi cũng đã hiểu được. Như bọn họ lúc trước ẩn nấp chờ đợi, hiệu suất thực là thấp, bởi vì những kẻ đủ dũng khí độc hành đều rất mạnh. Lần trước may mắn có thiên phú thần thông của Bối Bối mới giết chết được Làng Tử Lạc, nếu không ngay cả một khối huy chương cũng không đến được tay của Lâm Lôi bọn họ. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tình cùng gã Lôi Hồng luôn trầm mặc tiếp tục phi hành. Với bộ dáng của 4 người chúng ta, số người có thể nhận ra cực kỳ ít, như vậy sẽ dễ dàng hấp dẫn được cá lớn đến. Lôi Tư Tình cười mà nói, Lâm Lôi, khi nào địch nhân tới gần một khoảng cách nhất định, người chỉ có một nhiệm vụ, thi triển thiên phú thần thông để cho hắn không thể lập tức trốn thoát được, còn lại chuyện giết người giao cho chúng ta. Biết rồi, Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, linh hồn công kích của mình trong các cường giả cấp bậc thống lĩnh chỉ có thể tính là rất bình thường. Khi cùng với Bối Bối ở một chỗ, Lâm Lôi cũng có chỗ phối hợp với Bối Bối như vậy. Rất khó gặp được người đấy, Bối Bối nhìn xung quanh thì thầm nói. Trên trường vị diện vĩnh viễn như vậy, thê lương lạnh lẽo, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy không gian loạn lưu trên cao với muôn ngàn màu sắc. Trên trường do lạnh đang gào thét từng hồi, 4 người Lâm Lôi lặng yên phi hành. Bọn họ không cần ẩn nấp, cũng không cần tử thần khôi lỗi, cứ như vậy trực tiếp đi tới. Lâm Lôi bỗng nhớ mày nói, Lôi Tư Tình, ta nghĩ chúng ta nên tách ra, cách nhau một đoạn. Nếu không 4 người ở cùng một chỗ như vậy, có lẽ thông lĩnh khác sẽ tránh thực xa mà không dám tới gần đâu. Tách ra sao? Vậy làm thế nào để thống nhất hành động đây? Lôi Tư Tình hỏi lại. Lâm Lôi nở nụ cười. Như vậy 4 người chúng ta chia làm 2 đội. Ta cũng như Bối Bối tách ra. Chúng ta linh hồn tương liên, có thể dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Cho dù không nhìn thấy đối phương cũng không bị lạc. Vậy thì tốt rồi. Lôi Tư Tình liền gật đầu. Như vậy được rồi. Lâm Lôi, ngươi theo ta. Lôi Hồng, ngươi đi với Bối Bối đi. Hai tiểu đội chúng ta cách nhau chừng 2-3 dặm đi. Với khoảng cách này, một khi phát sinh chiến đấu sẽ rất nhanh chạy tới giúp được. Lôi Tư Tình trực tiếp an bài, Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng không dị nghị, lập tức tách ra. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, cho nên sau khi tách ra, bọn họ đều có chủ ý. Vừa mới tách ra chưa được nửa ngày, lão đại, chúng ta phát hiện được mục tiêu. Âm thanh ngạc nhiên vui mừng của Bối Bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lập tức mắt của Lâm Lôi sáng lên, Lôi Tư Tình, nhóm kia xuất hiện mục tiêu rồi. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm nói, đồng thời cả người hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp theo hướng Bối Bối bay đi. Mục tiêu à? Lôi Tư Tình cũng ngạc nhiên và vui mừng, tốc độ tăng lên so với Lâm Lôi còn nhanh hơn một bậc. Khoảng cách không tới 3 dặm, nháy mắt công phu đã tới. Lúc Lâm Lôi hai người tới, lại phát hiện chỉ có Bối Bối, Lôi Hồng đứng ở đó mà thôi. Bối Bối, làm sao vậy? Mục tiêu đâu? Lâm Lôi hỏi. Người kia vô cùng giảo hoạt, ta mới nhìn hắn lại không chiến đấu, trực tiếp quay đầu chạy đi. Vẻ mặt Bối Bối bất đắc dĩ mà nói. Ở bên cạnh Lôi Hồng hạ giọng mà nói, người này ta và thiếu gia từng gặp qua cách đây không lâu, người này thấy ta cũng bị dọa sợ mà chạy đi mất. Đã gặp qua ư? Lôi Tư Tình lắc đầu, bỏ đi, coi như hắn đã gặp may. Ta thấy rằng thân hình của Lôi Hồng cần thay đổi một chút, hình dáng của ngươi thực sự vô cùng dễ nhận ra. Lâm Lôi cười mà nói. Hán tử cao lớn gật đầu, sau đó cả thân thể liền thu nhỏ lại, từ người khổng lồ cao 4 thước biến thành người thường cao 2 thước. Lôi Tư Tình nháy mắt cười mà nói, à Hồng, người biến thành như vậy thì ta ngồi trên vai của người cũng khó rồi đây. Lâm Lôi liền nhớ lại lúc mới gặp Lôi Tư Tình, đúng là Lôi Tư Tình ngồi ở trên vai của người khổng lồ. Lôi Tư Tình, chúng ta tiếp tục xuất phát thôi. Lâm Lôi cười mà nói, được rồi. Lôi Tư Tình gật đầu, cắn răng mà nói, ta và A Hồng vào vị diện chiến trường đã nhiều năm, nhưng chỉ mới tìm được một huy chương màu vàng thôi. Bây giờ là cơ hội hiếm có, nhất định phải kiếm vài huy chương mới được. Lôi Tư Tình và Lôi Hồng đều từ địa ngục tới, thuộc hắc ám thần giới nhất phương. Bọn họ cũng giống như Lâm Lôi, vượt qua tinh hà để qua bên này. Các người cũng mới có một huy chương thôi ạ. Bối Bối không khỏi cười phá cả lên. Nếu ta có thiên phú thần thông như người, đã sớm giết được mấy thống lĩnh rồi. Lôi Tư Tình hừ một tiếng, tốt lắm, xuất phát thôi. Lâm Lôi, hai chúng ta đi bên kia. Nhân mã song phương lại một lần nữa tách ra. Địa hình của vị diện chiến trường không giống nhau, cỏ dại, gò đất đều có cả. Cách nhau 2-3 dặm, thông thường đã không thể thấy nhau. Vù, vù, gió lạnh gào thét, hai đạo thân ảnh đang một trước một sau đi tới. Người cầm đầu mặc áo bào trắng, mái tóc dài màu xanh biếc tới tận eo. Nhìn hắn làm cho người ta sợ hãi. Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trong suốt, có thể nhìn xuyên giống điêu điêu khắc bằng ngọc. Đặc biệt ở giữa lông mày của hắn có ấn ký hình trăng rằm. Hắn ta lạnh lùng đi tới, tùy ý nhìn bốn phía. Tựa hồ vị dị chiến trường là hậu viện của hắn. Đi sau hắn, nữ chiến sĩ mặc khải giáp. Đại nhân, chúng ta tìm địa phương để nghỉ ngơi được không? Bây giờ các thống lĩnh đều ẩn giấu hành tung như vậy. Vừa thấy đại nhân, cả đám đã sớm bị dọa chạy hết cả rồi. Nữ chiến sĩ tóc ngắn cười mà nói. Thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào trắng, tóc xanh biếc bước chậm lại. Được rồi, đi đến phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sao nào, hình như chúng ta cũng không cần vội vã nghỉ ngơi đâu. Có còn mồi đến rồi. Thanh niên tuấn mỹ khóe miệng hơi nhếch lên, hình trăng rằm ở giữa lông mày chợt lóe sáng rồi biến mất. Lâm Lôi bọn họ xuất phát cũng đã được nửa tháng. Mặc dù trên đường từng gặp được mục tiêu, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện thì ra chỉ là tử thần khôi lỗi. Bọn họ đã giết 5 tử thần khôi lỗi, nhưng một chân thân cũng không hề gặp qua. Lâm Lôi bọn họ không hề nhụt chí. Các thống lĩnh nhiều như vậy, một bộ phận ở bên trong quân doanh, một bộ phận tiềm nặc, những người có dũng khí hành tẩu bên ngoài cũng không nhiều. Tuyệt thế cường giả đích xác gần như không có sở hở. Lâm Lôi nói chuyện phiếm với Lôi Tư Tinh trên đường đi. Thế nên Lâm Lôi mới biết Lôi Tư Tinh kỳ thực cũng chỉ có một chủ thần khí. Công kích chủ thần khí chỉ là thân thể và linh hồn Lôi Tư Tinh đều cực kỳ cường hãn. Mặc dù nói về thân thể của hắn không bằng Bối Bối, nhưng linh hồn lại mạnh hơn nhiều. Tử tinh sơn mạch ẩn tàng vô tận tử tinh, bản thể Lôi Tư Tinh 108 gai. Tử tinh sơn mạch còn có 108 huyệt động. Lâm Lôi đoán được Tử kinh thần chủ và tử tinh sơn mạch dám chắc có quan hệ đặc biệt. Lôi Tư Tinh cũng không dám chắc. Linh hồn rất mạnh, cũng có thể giải thích được. Dù sao tử tinh sơn mạch sinh ra vô tận tử tinh. Ở tử tinh sơn mạch có lượng lớn tử tinh quái thú. Thân thể tử tinh quái thú cũng cực kỳ cứng rắn. Đương nhiên thân thể phòng ngự lôi tử tinh lại càng mạnh hơn. Lôi tử tinh rất toàn diện, cho dù hắn không có chủ thần khí cũng rất mạnh. Kết hợp với chủ thần khí đủ để tung hoành vị diện chiến trường. Chủ thần sứ giả tìm chủ thần khí cũng là bù đắp nhược điểm của mình. Lâm Lôi cũng hiểu được đạo lý ấy. Lâm Lôi và Lôi Tư Tinh hành tàu tại vị diện chiến trường, trong khi quan sát bốn phía tìm kiếm mục tiêu, Lâm Lôi đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy phía trước hai đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện. Hai người kia cũng phát hiện Lâm Lôi hai người, vậy mà không hề sợ hãi, dừng lại nhìn Lâm Lôi hai người bọn họ. Sao, là bọn hắn ư? Lôi Tư Tinh nở nụ cười. Là áo tạp A Duy Nhĩ ở tánh mạng chí cao vị diện sao? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Áo tạp là Uy Nhĩ, là thiên tài cổ nguyệt thần tinh linh tộc, cũng là siêu cấp cường giả ở tánh mạng chí cao vị diện. Tu luyện tánh mạng quy tắc, phương diện am hiểu nhất chính là linh hồn, xem như là khắc tinh của Lâm Lôi. Bối bối, gặp được mục tiêu, nhanh, nhanh lên. Lâm Lôi lập tức dùng linh hồn trao đổi. Lâm Lôi và bối bối ở khoảng cách rất xa cũng có thể dùng linh hồn trao đổi. Cho dù vị diện chiến trường, thần thức chỉ có thể truyền trong phạm vi trăm thước, bọn họ cũng có thể cách nhau vài dặm dễ dàng trao đổi. Phải biết rằng năm đó Lâm Lôi còn chưa đạt thánh vực, bị nhốt ở thần điện của Quang Minh giáo đình, có thể cùng bối bối dùng linh hồn trao đổi với nhau. Khi đó ngay cả thần thức Lâm Lôi cũng không thể phóng thích ra bên ngoài cơ thể. Đây là chỗ tốt của khế ước linh hồn. Trên mặt đất hoang vu của vị diện chiến trường, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh và áo tạp là Ủy Nhĩ, hai người vừa thấy đối phương, song phương trong nháy mắt không chút do dự lập tức ra tay. Lâm Lôi dùng thiên phú thần thông đối phó nữ nhân kia, Lôi Tư Tinh truyền âm hồ lên, đồng thời cả người Lôi Tư Tinh không chút do dự hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bắn nhanh về phía đối phương. Được rồi, Lâm Lôi đồng thời đuổi theo, bay cực nhanh theo hướng đối phương. Muốn chết đây. Áo tạp là Ủy Nhĩ thấy đối phương hai người bay tới, không khỏi cười lạnh lùng, đứng tại chỗ chờ đợi đối phương. Vốn hắn là muốn giết đối phương ngay. Hắn cho rằng lo lắng đối phương đào tẩu, nhưng bây giờ Lâm Lôi hai người lại bay tới giết hắn, dĩ nhiên hắn rất vui vẻ. Đứng tại một chỗ mà chờ đối phương tới giết mình chẳng phải rất tốt sao? Lôi Tư Tinh bay ở ngay phía trước, còn Lâm Lôi bay ngay phía sau. Lâm Lôi cách địch nhân khoảng 150 thước. Hai mắt Lâm Lôi lập tức nổi lên màu vàng lợt, đồng thời một hư ảnh thanh long khổng lồ uốn lượn dài khoảng ngàn thước trường xuất hiện phía sau Lâm Lôi. Thanh long bay phía trên Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Nữ nhân tóc ngắn, sao cơ? Thanh niên mặc áo bào trắng, áo tạp là Ủy Nhị kinh ngạc, là thanh long nhất tộc sao? Hắn phát hiện Lâm Lôi thi triển một chiêu này để đối phó với người hầu của hắn, nhưng lập tức hắn liền xem thường đứng ở tại chỗ. Thiên phú thần thông của thanh long nhất tộc nhiều nhất là thay đổi thời gian lưu tốc thôi. Chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi, ta không để cho bọn họ tới gần, đừng mất tưởng đả thân người hầu của ta. Ngay lúc ấy, thân hình của thanh niên này lập tức bay nhanh qua giết Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh nhếch miệng mà cười, nằm xuống, oanh một tiếng, tầng sáng màu tím từ trong cơ thể Lôi Tư Tinh tràn ra, hình thành một cái lồng khoảng vài trăm thước, dẫn lực đáng sợ. Chỉ trong một nháy mắt đã tác dụng trên người của nam nhân tinh linh áo tạp là Ủy Nhĩ. Áo tạp là Ủy Nhĩ cảm giác trong nháy mắt thân thể trở nên nặng, giống như đeo ức ngàn cân, không khỏi hạ xuống. Mà Lôi Tư Tinh còn lại là vùng tay lên. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng mờ ảo bắn về phía nữ chiến sĩ tóc ngắn. Nữ chiến sĩ tóc ngắn mới từ thời gian ảnh hưởng trung phản ứng tới. Đối mặt này, một kích này thì căn bản chưa kịp phản kháng. Ánh sáng mờ ảo bay vào trong cơ thể của nữ nhân kia. Thân hình của nữ chiến sĩ tóc ngắn run lên, sau đó liền ngã xuống đất. Bụp một cái, một huy chương màu trắng từ trong cơ thể nàng rơi xuống. Thì ra thực lực lại yếu như vậy. Lôi Tư Tinh lắc đầu xem thường mà nói. Lôi Tư Tinh, nam nhân tinh linh áo tạp là Ủy Nhĩ đứng trên mặt đất, lạnh lẽo nhìn Lôi Tư Tinh. Trong đôi mắt tựa hồ có lửa giận thiêu đốt. Giết người hầu của ta, thế nào, người còn nắm chắc đánh được với ta đánh một trận hay không? Không, không, ta không nắm chắc. Lôi Tư Tinh cười, đứng ở trên mặt đất, đối mặt với nam tử của tinh linh tộc. Uy Lôi Tư Tinh cũng biết được thực lực của áo tạp là Ủy Nhĩ. Nếu như không có Lâm Lôi và bối bối, hắn căn bản không nắm chắc giết chết được áo tạp là Ủy Nhĩ. Trình độ của bọn họ như vậy, không có thể làm gì được đối phương. Áo tạp là Uy Nhĩ nhìn thấy Lôi Tư Tinh thi triển tử tinh không gian mới xác định được thân phận của Lôi Tư Tinh. Nếu biết trước, áo tạp la uy nhĩ đã sớm rút lui. Mặc dù không có nắm chắc, nhưng hôm nay ta rất muốn huy chương màu vàng của ngươi, cho nên xin lỗi nha. Lôi Tư Tình cười mà nói. Áo tạp la uy nhĩ lúc bây giờ sắc mặt trầm xuống, lập tức cười giễu. Muốn giết ta để lấy huy chương màu vàng, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào tiểu tử thanh long nhất tộc kia sao? Người hầu của hắn chết, áo tạp la uy nhĩ căn bản không có quan tâm. Hắn tới vị diện chiến trường, người hầu cũng chỉ là hầu hạ hắn mà thôi. Khi chiến đấu, một mình hắn cũng đã đủ rồi. Áo tạp la uy nhĩ nhìn kỹ Lâm Lôi, tựa hồ muốn thấy Lâm Lôi mạnh ở điểm nào. Dẫu sao thanh long nhất tộc tựa hồ không có khả năng uy hiếp hắn. Không, ta không có thực lực đó. Lâm Lôi cười nhạt mở miệng nói. Lâm Lôi cũng biết áo tạp la uy nhĩ so với tình linh trưởng lão năm đó làm địch đi á bị hôn mê thiếu chút nữa thì chết còn đáng sợ hơn nhiều. Và lại áo tạp la uy nhĩ còn có một món đồ phòng ngự chủ thần khí. Lão đại, chúng ta đã tới rồi. Bối bối truyền âm nói. Chờ cơ hội chuẩn bị xuống tay nha. Lâm Lôi truyền âm nói tiếp. Lôi Tư Tình, ta không có phí thời gian với người, ta đi trước đây. Áo tạp la uy nhĩ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Vèo, vèo, hai đạo thân ảnh hạ xuống. Hắn quay đầu lại nhìn là một người cao và một người thấp, đúng là Lôi Hồng và Bối Bối. Mắt của áo tạp la uy nhĩ hơi nhào lại. Hắn ta thấy rằng có người khả năng giết hắn là quá ít. Hắn thấy bốn người này không có khả năng giết hắn, không khỏi có chút tức giận, hừ nhẹ một tiếng. Lôi Tư Tình, chúng ta chiến đấu căn bản không có ý nghĩa, nhưng hành vi của ngươi làm cho ta rất tức giận. Hôm nay chúng ta hãy đấu một trận, xem ngươi và ta thì ai có linh hồn công kích mạnh hơn. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Phía sau áo tạp la uy nhĩ mở ra hai cánh trong suốt, đồng thời quang mang màu xanh biếc chói mắt từ giữa lông mày của hắn bắn ra, lập tức hóa thành 16 trăng rằm màu xanh biếc. Thế nhưng vị diện chiến trường rất u ám, quang mang trăng rằm màu xanh biếc rất chói mắt. 16 trăng rằm màu xanh biếc xẹt giữa không trung theo hình vòng cung rất yểu dị. Cuối cùng tất cả đều hướng Lôi Tư Tình bay tới. Hiển nhiên áo tạp la uy nhĩ chỉ xem Lôi Tư Tình là kình địch mà thôi. Ba người còn lại căn bản hắn không thèm quan tâm. Kỳ thực cũng không trách hắn vì hắn không sợ vật chất công kích. Có linh hồn công kích là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất nên hắn còn sợ gì nữa. Vô số năm trôi qua hắn chưa từng thất bại. Tình linh tiểu tử, người xem thường ta sao? Bối Bối lớn tiếng nói. Áo tạp la uy nhĩ căn bản không để Bối Bối vào trong mắt, nhưng đột nhiên khóe mắt của hắn thấy hư ảnh khổng lồ, hắn không khỏi lập tức quay đầu nhìn. Bốn đang rất tự tin, sắc mặt áo tạp la uy nhĩ trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Sao, làm sao có thể như vậy? Đây là cái gì? Hư ảnh phệ thần thử khổng lồ xuất hiện sau lưng Bối Bối. Thiên phú thần thông phệ thần. Ta cũng đỡ không được. Ngươi còn muốn chống lại một chiêu này sao? Hãy chết đi. Lôi Tư Tình nhìn thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười. Hắn càng thấy rằng để Lâm Lôi và Bối Bối gia nhập là hành động rất sáng suốt. Phệ thần vừa thi triển, thần hình áo tạp la uy nhĩ liền ngã ra. Đinh! Một huy chương màu vàng và một khải giáp màu xanh từ trong cơ thể hắn rơi xuống. Trận chiến đấu đầu tiên của Liên Hiệp Sát Tiểu Đội đã hoàn toàn thắng lợi. Trên mặt đất hoang vu, thi thể của áo tạp la uy nhĩ vô hồn nằm đó. Đã chết, Lâm Lôi trong lòng thầm than. Áo tạp la uy nhĩ chính là cường giả cùng một đẳng cấp với Lôi Tư Tình. Ngay cả đại viên mãn thượng vị thần cũng khó mà giết được hắn. Nếu không phải là đích thân chủ thần ra tay, muốn giết những siêu cấp cường giả này, biện pháp duy nhất cơ hồ chỉ có quần công. Bất quá với thiên phú thần thông phệ thần của Bối Bối, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này đi tới bên cạnh thi thể tinh linh nam tử áo tạp la uy nhĩ hừ nhẹ, dám không thèm để ta vào mắt. Bối Bối người quả am hiểu linh hồn, đối với cường giả chưa đạt tới đại viên mãn đúng là khắc tình đấy. Lôi Tư Tình cười đi qua, ôm bả vai của Bối Bối. Ta phát hiện chúng ta phối hợp quả là rất tuyệt vời. Người linh hồn công kích đệ nhất, còn ta công kích vật chất dù không tính là đệ nhất cũng tuyệt đối là đứng đầu. Chúng ta liên thủ, ai có thể chống đỡ được đây? Lôi Tư Tình liếc thi thể trên mặt đất cười một tiếng. Cường giả ơi là cường giả, cũng chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ thân thể mạnh nhất đã chết, cho dù còn lại thần phân thân thì sau này có thể làm được bộ dạng gì đây? Đúng lúc nấy thì một tiếng hừ lạnh vang lên, Lôi Tư Tình thân hình chợt động, hóa thành một đạo ảo ảnh màu tím mơ hồ, trong nháy mắt xẹt qua không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi quay đầu lại, chỉ thấy ở hướng Lôi Tư Tinh đang truy theo, đang có một bóng đen chạy trốn. Lâm Lôi không khỏi chấn động, không ngờ lại có người nấp ở bên cạnh. Xem ra vừa rồi, toàn bộ chú ý đều đặt lên người của áo tạp là Ủy Nhĩ, ngay cả người đang rình một bên quan sát cũng không biết. Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát Lôi Tư Tinh đang đuổi theo người kia. Trong khi đuổi theo, bên ngoài thân thể Lôi Tư Tinh lập tức tràn ngập quang mang màu tím, hình thành tử tinh không gian. Bóng đen đang chạy trốn bị hãm nhập vào đó, tốc độ nhất thời giảm đi. Một đạo lưu quang màu tím từ trong tay Lôi Tư Tinh chợt bắn ra như lưu tinh. Nhanh đến nỗi, bóng đen kia còn chưa kịp có ý niệm né tránh. Lưu quang màu tím trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách chưa đủ trăm thước giữa Lôi Tư Tinh và bóng đen. Không gian chấn động giống như mặt nước bị rẽ ra, mơ hồ nhìn thấy khe nứt không gian. Bùng một tiếng động vang lên, lưu quang màu tím đã nhập vào cơ thể bóng đen, làm cho hắn bị nổ mạnh, biến thành từng mảnh nhỏ bắn ra xung quanh. Lúc này, lưu quang màu tím mới hiện ra thực thể. Đây là một cây thương dài gần trăm thước, giống như đoạn thương của kỵ sĩ, toàn thân lấp lánh ánh tím, có thể dùng để viễn công, cũng có thể cận chiến. Chủ thần khí, Lâm Lôi liền minh bạch, đây là kiện chủ thần khí duy nhất của Lôi Tử Tinh. Lôi Tử Tinh phóng ra một thương này, uy lực không ngờ cũng đáng sợ đến như vậy, có thể xé rách cả không gian. Lâm Lôi còn nhớ rất rõ ràng, vừa rồi một thương phóng ra, không gian đã xuất hiện khe nứt rất nhỏ. Sau khi Lâm Lôi tới chiến trường vị diện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể làm không gian chiến trường vị diện vỡ ra. Lôi Tư Tinh này tu luyện chính là hủy diệt quy tắc, chỉ cần huyền ảo linh ngộ đủ mạnh, lực lượng cũng mạnh, lại phối hợp với công kích chủ thần khí, thì vật chất công kích quả đúng như hắn từng nói. Trong các thống lĩnh, dù không phải đệ nhất cũng tuyệt đối là đứng đầu. Lâm Lôi hoàn toàn ý thức được Lôi Tư Tinh mạnh mẽ như thế nào. Linh hồn công kích, vật chất công kích, tất cả đều hoàn mỹ. Nếu nói có nhược điểm, hắn có chút kiêng kỵ với Bối Bối. Vệ thần của Bối Bối chính là khắc tinh của hắn. Trừ phi hắn có thể sở hữu một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thế nhưng cho dù là mẫu thân chủ thần cũng không thể trực tiếp cho hắn. Muốn sở hữu chỉ có cách đi kiếm quần công. Thực là khốn kiếp, lại một tử thần khôi lỗi nữa. Lôi Tư Tinh hùng hùng hổ hổ quay lại. Là tử thần khôi lỗi, người có tức giận cũng vô dụng. Lâm Lôi mở miệng nói, bổn tốt của hắn không biết đang ở nơi nào, biết người lợi hại như vậy, phòng trưng đã tính kế chuẩn sớm rồi. Mỗi lần gặp được mục tiêu, giết xong rồi mới phát hiện là tử thần khôi lỗi, quả thực vô cùng khó chịu. Lôi Tư Tinh vùng tay lên, chỉ vào khối huy chương màu vàng trên mặt đất mà nói. Thống lĩnh huy chương chỉ có một khối như vậy, chúng ta lại có tới 4 người, phải phân phối thế nào mọi người nói xem. Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi nhìn nhau, là thống lĩnh huy chương đấy. Với Lâm Lôi mà nói, mỗi khối thống lĩnh huy chương đều đại biểu cho việc hắn có thể cứu thêm một thân nhân, huynh đệ. Lâm Lôi từ tận đáy lòng khát vọng có được chiếc thống lĩnh huy chương này. Có điều Lâm Lôi cũng hiểu được, nếu 4 người tạo thành một tiểu đội, tự nhiên có quy củ của tiểu đội, không thể lấy chiến lợi phẩm của người khác để cấp cho chính mình. Lâm Lôi, 2 người các ngươi nói đi. Lôi Tư Tinh quay lại nhìn. Trong lòng của Lôi Tư Tinh, hắn và Lôi Hồng không tính là người ngoài, không cần phân biệt, mà Lâm Lôi và Bối Bối cũng mới gia nhập liệt sát tiểu đội. Hắn nhận thức được thực tế giao tình giữa bọn họ không quá sâu, nên hắn không thể tùy ý quyết định được. Cứ dựa theo, lúc đầu chúng ta đã nói đi. Lâm Lôi cười mà nói, 4 người chúng ta chia đều, bất quá bây giờ chỉ có 1 thống lĩnh huy chương. Hay như vậy đi, Lôi Tư Tinh, ngươi và Lôi Hồng tính là 1 phần, ta và Bối Bối được 1 phần. Ta nghĩ các người hẳn là không có ý kiến gì chứ. Đương nhiên là không ý kiến. Lôi Tư Tình cũng cười. Với Lôi Tư Tình và Lôi Hồng, quân công này không hề có chút phân biệt lẫn nhau. Lâm Lôi cùng với Bối Bối cũng đồng dạng như vậy. Khối thông lĩnh huy chương này, chúng ta cứ tùy tiện phân cho 1 bên là được. Lần này các ngươi được giữ, lần sau chúng ta giữ. Mà lần này chúng ta giữ, thì lần sau các người giữ. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Tốt lắm. Lôi Tư Tình rất dứt khoát đưa tay ra, nhặt lấy khối thống lĩnh huy chương đưa về với Lâm Lôi. Các người vừa gia nhập tiểu đội chúng ta, vậy lần đầu thì ta nhường một chút. Thống lĩnh huy chương đầu tiên này cho các ngươi, cái tiếp theo sẽ quỳ cho chúng ta. Lâm Lôi cũng không từ chối, gật đầu mà cười. Cứ làm vậy đi, lần sau tới lượt các ngươi. Lâm Lôi trong tay nắm huy chương màu vàng, trong lòng không nhịn được một trận kích động. Lại thêm 1 chiếc. Lâm Lôi lúc này muốn cứu phụ thân của mình, Gia Lỗ, Kiều Trì cùng với người cũng đồng dạng bị chết oan địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây dù sao cũng là ca ca duy nhất của địch Lỵ Á. Về phần những người bình thường mà chết đi, không có gì tiếc nuối. Lâm Lôi cũng không có ý định để những người đó khôi phục trí nhớ lại. Dù sao, những người như Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc đều đã sống mấy trăm năm, con cháu đầy đàn, cuộc sống tiêu diêu tự tại, sau đó vì tuổi già mà chết đi, không có gì tiếc nuối, cần gì phải quấy rầy họ. Như Gia Lỗ Kiều Trì cùng phụ thân mình Hoắc Cách cũng đều ngậm oan mà chết. Lâm Lôi, được một khối thông lĩnh huy chương có đáng để biểu hiện vẻ mặt này không? Lôi Tư Tình bên cạnh không khỏi chế nhạo nói. À, Lâm Lôi đang trầm tư một chút chợt bừng tỉnh, lập tức cười cười thu hồi huy chương màu vàng, chỉ là nghĩ đến một số việc thôi. Bối Bối bên cạnh tức thì cảm thán mà nói. Lôi Tư Tình, các người tìm kiếm huy chương là để đổi lấy chủ thần khí, còn ta cùng lão đại mặc dù cũng sưu tầm quân công như các người, nhưng mục đích so với các người rất khác nhau. Các người không rõ được tầm quan trọng của huy chương này đối với lão đại đâu. Ồ, thì ra là vậy. Lôi Tư Tình kinh ngạc. Quan trọng thế nào? Bối Bối lập tức cùng Lôi Tư Tinh lặng lẽ đàm luận, Lâm Lôi chỉ có thể lắc đầu cười. Lôi Tư Tinh, chủ thần khí này xử lý thế nào đây? Lâm Lôi mở miệng hỏi. Như thế nào mà xử lý chứ? Cứ vứt ở đây đi, Lôi Tư Tinh đáp. Lâm Lôi cùng Bối Bối ngẩn cả người ra. Cứ vứt ở đây ư? Bối Bối kinh dị hỏi. Lôi Tư Tinh tùy ý đá một phát, hử giọng. Đương nhiên là cứ để ở đây. Thế nào, chẳng lẽ mang theo bên người chắc? Chủ thần khí này dù sao cuối cùng chủ thần cũng thu hồi thôi, lấy cũng bằng không lấy. Hơn nữa, áo tạp là uy nhĩ kia rõ ràng còn chứa thần phân thân bên ngoài. Chủ thần khí bây giờ cũng không dùng được, cầm theo cũng chỉ thêm phiền phức thôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.